Thủy mến chào quý vị khán thính giả. Hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2025. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sở hữu và tái phát triển dải Gaza sau khi cưỡng chế hết toàn bộ người Palestine ra khỏi khu vực. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định lập trường của Úc về Trung Đông không thay đổi. Và tin thể thao, Liên đoàn bóng đá Úc tuyên bố sẽ không suy đoán về tương lai của Sam Kerr. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hình dung Hoa Kỳ sẽ trở thành chủ sở hữu lâu dài của dải Gaza. Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố muốn Mỹ tiếp quản dải Gaza và phát triển khu vực này về kinh tế sau khi người Palestine được tái định cư ở nơi khác. Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ bằng cách nào hoặc theo thẩm quyền nào Mỹ có thể tiếp quản dải Gaza. Việc cưỡng bức di dời khoảng 2 triệu người Palestine tại Gaza nhiều khả năng sẽ vi phạm luật pháp quốc tế. Dù vậy, ông Trump khẳng định kế hoạch của mình sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho một khu vực vốn đã bất ổn trong nhiều năm.
Tôi thực sự thấy một vị thế sở hữu lâu dài và tôi tin rằng điều đó sẽ mang lại sự ổn định lớn cho khu vực Trung Đông và có thể là toàn bộ vùng Trung Đông.
Vẫn là tin về Hoa Kỳ, sự phản đối đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch tiếp quản dải Gaza đã diễn ra nhanh chóng. Saudi Arabia khẳng định bác bỏ mọi nỗ lực cưỡng ép người Palestine rời khỏi quê hương của họ, đồng thời tuyên bố sẽ không thiết lập quan hệ với Israel nếu một nhà nước Palestine không được thành lập. Quan sát viên thường trực của nhà nước Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour nhấn mạnh rằng người dân Palestine không thể bị tách rời khỏi quê hương của họ.
Các bộ trưởng từ Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Palestine đã ra tuyên bố chỉ 2 ngày trước, bác bỏ hoàn toàn mọi ý tưởng về việc cưỡng ép người Palestine rời khỏi dải Gaza.
Quan sát viên thường trực của nhà nước Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour nhấn mạnh, quốc gia và quê hương của chúng tôi là dải Gaza, đó là một phần của Palestine. Trong một cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Trump, ông Netanyahu nói với báo giới rằng Israel sẽ bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia. Tổ chức ân xá quốc tế cũng lên án Mỹ vì đã tiếp đón ông Benjamin Netanyahu, người đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC vì tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Quay về nước Úc, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định lập trường của Úc không thay đổi sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định tiếp quản dải Gaza. Ông Albanese nhấn mạnh rằng Úc vẫn ủng hộ giải pháp hai nhà nước.
Lập trường của Úc vẫn giữ nguyên như sáng ngày hôm nay, như năm ngoái, như 10 năm trước và dưới thời của chính phủ Howard. Chính phủ Úc trên cơ sở đồng thuận lưỡng đảng ủng hộ giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông.
Tuy nhiên, lãnh đạo đảng xanh Adam Band cho rằng Úc cần có lập trường mạnh mẽ hơn đối với ông Trump.
This is wrong. And Australia should say...
Điều này là sai trái và Úc cần phải lên tiếng khẳng định điều đó khi các quốc gia khác tuyên bố xâm lược. Úc đã đúng khi phản đối và khẳng định sẽ không tham gia. Bây giờ cũng phải như vậy. Luật pháp quốc tế cần được áp dụng.
Now it should be the same here. International law should apply.
Chuyển về tin nước Mỹ, một bản ghi nhớ chính thức trên trang web của USAID cho biết gần như toàn bộ lực lượng lao động toàn cầu của cơ quan này sẽ bị cho nghỉ phép hành chính vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 2. Thông báo này được công bố trên trang web của cơ quan viện trợ hàng đầu của Mỹ, yêu cầu tất cả nhân viên làm việc ở nước ngoài phải trở về nước trong vòng 30 ngày kể từ khi lệnh có hiệu lực. USAID hiện có khoảng 10.000 nhân viên trên toàn cầu. Quyết định này được đưa ra sau lời kêu gọi của tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, yêu cầu tổ chức này với cáo buộc cơ quan này là tội phạm và vô dụng. Một cựu quan chức cao cấp của USAID gọi động thái của Musk là thảm họa tuyệt chủng đối với lĩnh vực nhân đạo quốc tế. Thông báo này cũng nêu rõ một số ít nhân viên sẽ được miễn trừ khỏi lệnh này. Chính phủ liên bang vừa công bố sẽ cung cấp thêm 1,7 tỷ đô la để tài trợ cho các bệnh viện công và dịch vụ y tế. Theo thỏa thuận mới, thì tổng mức đóng góp của chính phủ liên bang cho các bệnh viện công do tiểu bang quản lý sẽ tăng 12%. Chính phủ liên bang cho biết khoản tài trợ này nhằm giúp cắt giảm danh sách chờ, giảm thời gian chờ tại khoa cấp cứu và giải quyết tình trạng quá tải xe cứu thương. Bộ trưởng Y tế liên bang Mark Butler cho rằng khoản tài trợ này cũng có thể giúp giảm bớt áp lực, bao gồm cả những tác động từ làn sóng từ chức hàng loạt của các bác sĩ tâm thần ở New South Wales gần đây.
Rõ ràng là khoản tài trợ này sẽ cung cấp thêm ngân sách cho chính quyền New South Wales, nơi mà bạn đang đề cập, để giải quyết áp lực tiền lương trong hệ thống. Hiện nay, áp lực tiền lương đang diễn ra trên toàn bộ hệ thống y tế công, bao gồm cả y tá và một số bộ phận trong đội ngũ y tế. Vì vậy, nguồn tài trợ bổ sung này sẽ giúp họ giải quyết một phần những áp lực đó. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiền lương cụ thể mà bạn nhắc đến rõ ràng là vấn đề thuộc thẩm quyền của chính phủ New South Wales.
Các nhóm pháp lý và nhân quyền của người thổ dân đang lên án chính quyền tiểu bang Victoria sau khi có thông tin rằng các điều luật bảo lãnh gây tranh cãi có thể được khôi phục. Những tội danh liên quan đến bảo lãnh vốn đã bị bãi bỏ sau cuộc điều tra về cái chết của Veronica Nelson, một người phụ nữ thổ dân, nay có thể được áp dụng trong khuôn khổ đánh giá lại những thay đổi trước đây. Luật bảo lãnh đã được siết chặt vào năm 2017 sau khi một người đàn ông tại ngoại lao xe vào khu mua sắm Bourke Street Mall ở Melbourne, khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tuy nhiên, các thay đổi này sau đó bị coi là một sai lầm trong cuộc điều tra về cái chết của bà Nelson, người đã qua đời trong buồng giam sau khi bị từ chối bảo lãnh vì vi phạm điều kiện tại ngoại và bị nghi ngờ ăn cắp vặt. Những tội danh liên quan đến việc vi phạm điều kiện bảo lãnh và phạm tội khi đang tại ngoại đã bị bãi bỏ vào năm 2023 nhằm khắc phục tác động không cân xứng của luật này đối với phụ nữ, trẻ em và người thổ dân. Tin thể thao, Liên đoàn bóng đá Úc đã từ chối dự đoán về tương lai thi đấu của đội trưởng Matilda Samker sau vụ kiện của cô. Giám đốc điều hành James Johnson không bình luận về việc tiền đạo này sẽ trở lại sân cỏ như thế nào, hay liệu cô có tiếp tục giữ băng đội trưởng hay không. Kerr dự kiến sẽ trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước để tham gia loạt trận giao hữu quốc tế với Hàn Quốc tại Úc. Tuy nhiên, trước đó cô sẽ phải nỗ lực minh oan cho mình trước tòa án tại Vương quốc Anh. Tiền đạo 31 tuổi hiện đang hầu tòa trong tuần này vì cáo buộc lạm dụng phân biệt chủng tộc đối với một sĩ quan cảnh sát. Vụ việc xảy ra trong một buổi tối ở London năm 2023, khi cô bị cáo buộc gọi một cảnh sát là một kẻ da trắng ngu ngốc, và cô đã phủ nhận cáo buộc này. Ngày hôm nay, ngày 5 tháng 2 năm 2025, một đô la Úc đổi được 15.751 Việt Nam đồng. Giá vàng ngày hôm nay đã tăng cao, đạt ngưỡng 88 đến 91 triệu đồng một lượng, khiến các nhóm hội mua bán vàng trên mạng đang rất nhộn nhịp. Những bài đăng bán vàng sang tay trước ngày thần tài cứ thế xuất hiện càng nhiều. Và tính đến 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam ngày 5 tháng 2, thì giá vàng miếng SJ đã được trang chủ công ty vàng bạc đá quý niêm yết ở ngưỡng là 88 đến 91 triệu đồng. Và việc chênh lệch giá mua bán tại công ty này khoảng 3 đến triệu đồng một lượng, hiện tượng livestream bán vàng trên mạng ở Việt Nam đang diễn ra ngày càng rộng hơn. Tin Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuẩn bị cho khả năng chiến tranh thương mại thế giới. Vào sáng nay ngày 5 tháng 2 theo giờ Việt Nam, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1, thảo luận về nhiều nội dung như việc chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh thương mại thế giới, và ông đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Thủ tướng Việt Nam đánh giá tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất khó lường, tác động trực tiếp tới Việt Nam, nhất là lĩnh vực xuất khẩu, sản xuất kinh doanh, kinh tế vĩ mô. Ông Phạm Minh Chính gợi ý một số giải pháp tiếp tục làm mới và những động tác tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường sản phẩm mới, nhất là các thị trường mới như là Trung Đông và Nam Mỹ. Chuyển qua một tin tức khác, Đoàn sư Minh Tuệ, ông Báu, ông Giáp, ông Hùng đã rời đoàn, không thể hòa giải. Như mọi người đã biết, sư Minh Tuệ đang có hành trình bộ hành đến Ấn Độ. Dự kiến là đoàn sẽ đi qua Myanmar, vì hiện tại thì đang dừng chân ở Thái Lan. Nhà sư cũng chia sẻ rằng khi đến đất Phật thì ông sẽ tiếp tục tu học và sẽ có thể đến vùng đất Himalaya để tu. Vào ngày 1 tháng 2, đoàn sư Minh Tuệ tạm dừng bộ hành do nội bộ bất đồng. Theo BBC tiếng Việt thì tối ngày hôm qua ngày 4 tháng 2, ông Đoàn Văn Báu, ông Lê Khả Giáp và ông Hùng là một tình nguyện viên khác đã rời đoàn. Theo tin thì do ông Giáp cũng như một số YouTuber khác đi cùng đoàn chia sẻ, có hai luồng phản ứng chính về diễn biến này. Một là những xét cho rằng việc ba ông này quyết định rời đoàn là đúng do đã không còn được các sư tin tưởng. Hai là việc nhiều người cho rằng các sư này vô ơn khi để ba người, đặc biệt là ông Báu, rời đi. Sau khi thông báo về việc quyết định với sư Minh Tuệ, ba người này đã ra gặp ông Hà, cũng là một người đã hỗ trợ trong đoàn để dặn dò. Ông Báu đưa ra nhận xét rằng một cái đoàn như thế này thì không thể đi xa được. Ba ông Báu Giáp Hùng cũng khẳng định là nếu sư Minh Tuệ cần tới thì mình sẽ quay lại trong vòng 24 giờ tới. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm ngày 6 tháng 2 năm 2025, Perth trời nắng 36 độ, Adelaide trời nắng 34 độ, Melbourne trời quang mây dần 30 độ, Hobart chủ yếu trời nắng 25 độ, Canberra có mây rải rác 32 độ, Wollongong có mây rải rác 26 độ, Sydney trời nhiều mây 29 độ, Newcastle chủ yếu có nắng 29 độ, Brisbane mây rải rác 31 độ. Cairns mưa rào có thể có dông 30 độ, Darwin mưa rào và có thể có dông 32 độ.